Tác phẩm Ông Thối Bà Thiêu. Tập truyện ngắn. Tác giả Trần Kim Trắc. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Phạm Hùng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Bố dưỡng. Hơn 4 năm, bác thầm yêu má tôi. Tôi biết, tôi cũng quý bác, vì bác ấy yêu trẻ. Không phải chỉ với tôi, mà tất cả các bạn trong lứa 3-4 năm tuổi như tôi. Bác không giàu, vì bác mặc áo đứt khuy. Có lần tôi thấy, má tôi đến khuy lên cái áo dính dầu của bác đang mặc. Bác có nói khẽ, nhưng tôi nghe. Đính cúc, chớ đừng khâu tim nhé. Và tôi cũng biết, má tôi đã chích nhẹ đầu kim vào giữa ngực bác trước khi kề môi cắn chỉ. Nghe nói, trước kia bác là văn sĩ, nhưng vì lẽ gì đó bác gác bút đi làm công nhân. Và năm tháng dài, tuổi càng trưởng thành, tôi càng hiểu hồi ấy khi nhờ bạn bè và những nơi quen biết lo cho tôi thi vào trường âm nhạc. Bác muốn tôi bước tiếp vào con đường nghệ thuật, mà vì hoàn cảnh bác phải dang dở. Mong ước tìm cái hình bóng dĩ vãng của bác. Trong những bước chập chững vào đời của tôi, qua tiếng đàn, vì cung đàn xưa đã lỗi nhịp. Vì vậy, từ tấm bé, thương má tôi, tự trong con tim non nớt, tôi coi bác như bác mà là ba, bác coi tôi như con nhưng mà là cháu. Gia đình tôi đi đâu, thay đổi chỗ ở, sơ tán, chuyển vùng. Không mấy ngày lại thấy bác lẻo đẻo theo ở gần, làm đủ thứ nghề để mua bữa sống hàng ngày, để gom góp lại làm một đời thương yêu. Tôi được giấy gọi nhập học vào trường âm nhạc Hà Nội, vừa 3 tháng nữa là đủ 8 tuổi. Học được nửa niên khóa thì học sinh phải đội mũ rơm, mặc quần áo màu thẫm vì Johnson cho máy bay bỏ bom bắn phá miền Bắc. Gia đình tôi phải sơ tán về Tuyên Quang để gần ông bà, cách xa chùa Thầy, nơi trường âm nhạc sơ tán hơn 250 cây số. Sau đó lại sơ tán lần nữa về Yên Dũng, Hà Bắc, cũng bằng ấy đường xa. Tàu hỏa Hà Nội, Phú Thọ bị bắn phá, cầu Đoan Hùng nối liền Tuyên Quang bị đánh sập phải qua phà. Nhà tôi lúng túng vì tôi không thể mạo hiểm đi vào mục tiêu theo đuổi thường xuyên của những con chim sắt gầm rít nhưng vô cảm. Giữa lúc ấy, bác tới. Tôi đưa cháu đi bằng xe đạp. Má tôi nói, mấy trăm cây số cơ à. Ngày xưa các sĩ phu về kinh ứng thí, đi bộ cả tháng, có được đi xe đạp đâu. Ngày lên đường, chiếc xe đạp Phượng Hoàng được thay má phanh mới rất kỹ. Treo trên phải ba ga một chiếc hòm quần áo sách vở, bên trái một hộp đàn accordion. Trên mặt ba ga, một cuộn chăn bông 3 kg tôi ngồi lên ôm tấm lưng cao khều của bác với đôi chân dép lớp lên đường. Qua phà Bình Ca, đường rừng đèo dốc chập trùng, dốc nào ngắn, bác gò lưng vượt, dốc nào cao, cố gắng đến lưng đèo, phải xuống đẩy xe. Tôi đi sau đẩy, nói là phụ bác, nhưng thực ra chỉ sợ cái ba ga vì tôi đội mũ len bịt tai, mặc quần kép, đụp áo bông cả người, tròn như cái hạt mít, chân lại ngắn, có lúc phải chạy lấp xấp. Quá Sơn Dương, vượt qua 50 cây số, bác cháu ngồi nghỉ, mở cơm nắm muối vừng ra ăn. Tôi chỉ uống nước không muốn ăn. Bác sờ trán tôi, đượm vẻ lo âu. Chẳng hiểu sao, nỗi buồn man mác ở đâu xen vào đầu óc trẻ thơ của tôi, không rõ vì mông lung cảm giác xa nhà hay vì thương bác, vì má con tôi nên quá đỗi nhọc nhằn. Lại vượt đèo, ngọn đèo ngoằn ngoèo, xa tít tắp. Lắm lúc tôi mỏi chân, bác lại đặt tôi lên yên cho bác đẩy. Ráng lên cháu. Cháu nhớ có câu thơ Tố Hữu không? Gió qua đồi, đèo khế gió sang, là đỉnh đèo này đây. Lên đây xem, cháu sẽ nhận biết cảm giác mát mẻ từ ngọn gió trong thơ ấy. Diễm phúc cho tôi, lần đầu tiên được hưởng ngọn gió chỉ nơi này mới có. Gió uốn lượn giữa hai bên vách núi quanh co. Lên đến đỉnh, giao tiếp với bầu trời rộng mở trên cao nhất, lan tỏa ra màn mát lành lạnh. Sau quãng đường mệt nhọc, được thiên nhiên ban phát cho, giờ đây tôi mới hiểu nhờ đâu nhà thơ ngẫu hứng được câu thơ này. Máy bay Mỹ lại gầm rú. Từng phi đội, 9 chiếc tầng cao, tầng thấp, Tôi đếm được rõ 36 lượt. Không gian như vỡ toang vì tiếng rít, nhưng rừng núi thật im lìm. Hai bác cháu đứng nhìn về hướng khu gang thép Thái Nguyên, ngọn cây rừng trải thảm dưới mắt, đến nơi xa tít tắp, bao la đất nước, rộng đến nhường bao. Đứng trên đỉnh cao mới nhận biết tổ quốc lớn lao biết mấy. Nghe những loạt tiếng văng vẳng dội về, thấy những bựng khói màu nâu mờ mờ, nhỏ bằng bàn tay. Tôi nghe bác nói, cháu thấy không, nó có chở hết bơm bên Mỹ sang, cũng chẳng đủ để hủy diệt hết cỏ đất nước mình. Thôi, ta đi đi cháu. Ta phải vượt qua chỗ bốc khói ấy trước giờ cao điểm trưa. Bác chặt một cành cây to để nguyên lá, dùng dây đem theo buộc sa ba ga để phụ với phanh xe hãm tóc khi đổ dốc đèo Khế dài trên 10 cây số. Bụi mù tung lên phía sau óng ánh màu nắng, gió mát huýt sáo bên tai. Tôi quên hết nỗi buồn, giữ chặt lưng áo bác. Về đến Đại Từ, vào quán là uống vội bát nước chè xanh. Bác nhón mấy cọng chè khô ngậm để giữ nước bọt. Bác liếc đồng hồ, đỡ tôi lên xe. Cháu ngồi chắc nhé, 15 cây số nữa, phải đua tốc độ để vượt qua thị xã Thái Nguyên và khu gang thép trước giờ cao điểm lần hai. Thị xã sơ tán thưa thớt, đường qua khu gang thép 10 cây số cũng vắng người. Bác gò lưng đạp không giảm tốc. Tôi biết bác lo cho tôi hơn lo chính mình. Xe băng qua, chạy dọc theo con đê bờ máng. Lâu lắm, tôi gục vào vai bác, nghe trong tỉnh thức. Con, ráng nghe, đừng ngủ. Con phải qua cầu Bắc Giang nữa. Nhưng tôi vẫn thiếp đi. Khi tỉnh giấc, mặt trời đã xế. Mới hay, bác đưa tay ra sau, giữ cho tôi khỏi ngã. Lái xe bằng mỗi một tay trong suốt mấy tiếng đồng hồ. Cầu Bắc Giang bị bơm đánh hỏng. Công nhân đang sửa chữa. Máy bay muốn cắt đứt đường tàu Hà Nội Lạng Sơn nên đánh liên tục. Bác phải dựng xe bên đường, dìu tôi qua cầu. Vì có những mảnh ván lót tạm khó đi, sợ máy bay tới đang ở giữa cầu vừa xe vừa người làm sao cứu. Qua được rồi, bác kéo tôi đi nhanh xuống hết dốc, rẽ vào ngã ba, chỉ tôi cứ thẳng hướng mà đi một mình. Càng xa vùng trọng điểm bắn phá càng tốt, sau đó bác ngược lại bên kia lấy xe qua cầu. Theo những con đường làng đất đỏ êm đềm, đi mãi đến bến đò Yên Dũng. Sông cầu, nước chảy lơ thơ xanh mát. Ngọn đồi nhỏ trên bờ sông có vườn thông xanh mát, cát dưới chân lại óng ánh như mảnh thủy tinh. Bác bảo đó là mỏ mica lộ thiên, đất nước ta giàu đẹp lắm. Làng quê đã lên ngọn đèn dầu, hai bác cháu mới đến vùng dân cư nơi nhà trường sơ tán. Ra đi từ 5 giờ sáng, bác đạp xe suốt 13 tiếng đồng hồ, qua trên 250 cây số. 3 năm sơ tán như thế, không phải một lần bác guồng xe qua 3 tỉnh Việt Bắc để đưa rước tôi đến trường, mà tháng nào bác cũng đến thăm tôi để tiếp tế khoai lang sấy, bánh mì khô. Có vậy thôi và vài mươi đồng tiền tiêu vặt. Lũ trò nhỏ chúng tôi chụp cái mũ rơm trông như những tay nắm mới mọc, tíu tít quanh bác, chia sẻ niềm vui với bác sau bao nhiêu dặm đường. Bác cười, bảo, các con gặm khoai lang sấy, bánh mì khô, ăn cơm độn ngô mà học Chopin, Tchaikovsky, Beethoven, Sebastian Bach, đó nghe. Tận dụng thời gian ngắn ngủi, bác chăm sóc nơi ăn ở. Có hôm bác lặn xuống giếng sâu, mò lên cả chục chiếc xô múc nước đứt dây. Có cả hộp Google và bút máy nữa. Trẻ chúng tôi đánh rơi, nhưng làm sao lấy lên được. Đến kỳ nghỉ hè, tôi lại được về Tuyên Quang. Lễ chia tay đến trưa, các bạn ở quanh Hà Nội về kịp, nhưng bác cháu tôi lại phải về xa. Đạp nửa ngày, đến bìa rừng, thì trời đã tối, xe không đèn, muốn vượt đến vùng dân cư, không còn kịp nữa, đành ngủ rừng. Hai bác cháu ẩn vào một bụi rậm, gom lá làm chiếu. Bác đắp chăn cho tôi cẩn thận, lấy khăn tay buộc chân mình vào vành xe đạp mới nằm xuống. Nghe gà rừng gáy, tôi trở dậy, thấy bác đang ngồi cuốn thuốc. Trên mặt đất còn bao nhiêu tàn thuốc. Thì ra bác không ngủ, để canh phòng thú rừng. 4 năm trường sơ tán, để chu toàn việc học tập của tôi, đi lại trên khoảng cách xa dữ vợi, chiếc xe đạp bao nhiêu lần thay vỏ ruột, sức khỏe của bác bao nhiêu hao mòn khi tải trọng ngày càng nặng thêm, theo tuổi lớn của tôi. Hiệp định Paris được ký kết, trường trở về thủ đô. Học hết 7 năm, tôi thì tốt nghiệp. Đã có đoàn nhập chi viện cho chiến trường từ B ra, ngồi sẵn trong phòng thi để tuyển chọn rồi. Vì tôi là con một, lại là con gái, nên các bác không dám quyết đoán. Bèn điều cơm ăn ca, cùng đi với tôi về xin ý kiến má tôi. Sau một ngày tiếp khách, má nâng niu hai bàn tay tôi trong lòng bàn tay âu yếm, bảo, bây giờ má không quyết định thay con. Má cho con tiền. Con theo các bác trở về Hà Nội, vui với các bạn ở trường thoải mái. Trong một tuần, tự quyết định ra sao. Con đánh điện về cho má xuống. Tôi biết lời má có ý kiến của bác ấy. Tôi thầm cảm ơn má. Má là người dân chủ với con cái. Tôi đi B, nhiều người hỏi tôi rằng, em đã nghĩ kỹ chưa? Theo nghĩa, dám chấp nhận thực tế chiến trường chưa, hay là bồng bột nhất thời, rồi hối tiếc cũng có. Theo nghĩa, dại khôn cũng có. Tôi đi B, tất nhiên, là để đáp lời sông núi. Sau đó, còn muốn đến quê hương miền Nam của bác ấy. Má tôi và bác, hai con chim già, dõi theo cánh bay của con chim non, đang bay theo bầy đàn, đến nơi nghìn dặm xa xôi tận phương trời Nam, mong ngày sum họp, thất tha thất thểu 3 năm trường, cho đến ngày giải phóng. Tôi theo chân đoàn quân vào tiếp quản thành phố được hơn 1 tháng. Một sớm, đang ngồi hàn huyên với các chị sở tại mới quen trước nhà. Tôi chợt thấy dáng quen quen ông già guồng xe đạp hồi nào, bỏ mũ ra, lại có mái đầu bạc. Tự nhiên, lần đầu tiên tôi thốt lên tiếng gọi tận đáy lòng, ba ơi! Những ngày ấy, nước mắt thay niềm vui, khóc để mà sung sướng. Tôi lên ba ga xe đạp, như thuở nào đến gặp má. Má cũng vào Nam với ba, ngầm hiểu nhau với bạn bè, như nghĩa vợ chồng thôi. Sau 10 năm tích cóp, có đủ kinh phí cho cuộc hành trình về chốn xưa, lại nghe tin ông tôi mất, bà má tôi thu xếp về lại Tuyên Quang, xe đưa đến tận cửa, mọi người vây quanh chào đón. Bà tôi đã trên 80. Cử chỉ đầu tiên của bà là để tay trên bờ vai, đặt bà ngồi xuống ghế. Bà đến bàn thờ ông, lấy mảnh khăn tang. Tự tay bà bịt chiếc khăn tang trắng lên trán bà, sau đó lại bịt khăn cho má. Má và bà đều rưng rưng. Hai mái đầu thắp hương trước bàn thờ ông, cảm nhận như hai mảnh khăn tang tự tay bà đặt lên mái đầu là hôn ước trước toàn gia tộc giữa đồi núi Tuyên Quang. Ơi Tuyên Quang, phải chăng Tuyên là tuyên bố, Quang là Quang Minh? Có hôm, nằm giữa vùng chiến khu D, tôi chợt nghĩ như thế. Má tôi, ba tôi, hai người thương nhau, lận đận suốt, theo thời gian dài bằng tuổi lớn của tôi, chỉ để ước mơ được kết thành duyên phận, để trọn được hai chữ bạn đời. Một người lặng lẽ như rừng núi Tuyên Quang, với tất cả sự sinh sôi bên trong của nó, ngày qua ngày, gửi gắm tâm sự lên đầu kim mũi đan, sắp xếp những sợi chỉ rối nhiều màu sắc, dệt nên chiếc áo ấm tôi mặc và kiếm đồng tiền cho tôi ăn học. Một người gian truân phong trần, như chiếc guồng dưới yên xe đạp, với tất cả sự quay cuồng, căng thẳng của nó, để đêm từng đêm, cười khóc sự đời, gửi gắm vào nét bút viết, muôn màu muôn vẻ cuộc sống, thành trang sách tôi đang đọc bằng 100.000 con chữ lắng động. Thời gian là quy luật của tạo hóa, kiên trì là đức tính của con người. Tôi cảm ơn cả hai. Tháng 2, năm 1998. Xoay vần. Bên cổng quân khu là nhà thường trực, liền vách với nơi kiểm soát ra vào này. Xây tiếp thêm dăm gian nhà trệt, có giường đôi, có màn, ấm pha trà, phết nước. Biển treo, đây là nhà tiếp dân, nhưng đúng nghĩa hơn, phải gọi là nhà hạnh phúc. Quân nhân nào có người nhà đến thăm được sum họp ở đây một ngày đêm. Lần ấy, anh em quân nhân ra vào cổng, nhìn qua chấn song cửa sổ gian cuối, có một anh lính nằm, tay gác trán, chân chống tường, thỉnh thoảng hít sáo hoặc nghêu ngao đôi câu. Cửa không khóa, nên không phải là trại tạm giam, nhưng trưởng phòng thường trực dặn mở cửa ra ngoài phải xin phép. Cơm nước có người bưng đến phục vụ ngày 3 bữa. Ngày đầu, anh chàng phạm kỷ luật nhiều lần về quan hệ nam nữ bất chính, nên chuyển lên quân khu xử lý. Tư lệnh trưởng bảo, trường hợp này chờ chính ủy về giải quyết. 2 ngày sau, có lẽ hồn thơ thức dậy trong cô đơn, Mọi người nhìn qua ô cửa sổ, thấy trên tường hai câu viết bằng than. Cũng liều nhắm mắt đưa chân, thử xem chính ủy xoay vần đến đâu. Cụ Nguyễn Du sống dậy, cũng nghiêng nón bái phục. Bọn hậu sinh ngày nay, bình cũ rượu mới đến thế là tài. Người dám bạo gan thách đố, có vẻ bất cần đời ấy là Trần Anh Trung, quê gốc Phú Thọ. Cuộc đời rong ruổi, tôi có ngờ đâu, 6 năm sau, con người ấy lại là ân nhân của tôi. Khi người con trai cô đơn, đêm đêm trăn trở trong chăn, trên chiếc giường 90 phân, rộng từ tỉnh thức đến lúc mơ sâu, thậm chí vừa tự vuốt ve lấy thân thể mình, vừa thấy hiện lên từng phần hay trọn vẹn bao nhiêu hình ảnh của những người khác phái đã từng gặp ngoài đời, quen hoặc chưa quen, gây nên sự hoang lạc bằng hình ảnh với bao nhiêu người cùng một lúc. Đó là sự trăng hoa trong tâm tưởng mỗi riêng mình biết. Đó cũng là bệnh của kẻ đa tình, còn gọi là phong tình, như gió thoảng mây bay. Trạng thái tâm sinh ấy kéo dài theo thời gian, tùy theo thể trạng và tính cách của mỗi người, không ai giống ai. Cho đến một ngày nào đó, tự dưng anh ta phát hiện ra tại sao những ngày gần đây, trong mơ, chỉ lặp lại hình ảnh của mỗi một người. Đa tình là bệnh của thời gian, trị liệu cũng bằng phương thức của thời gian. Lúc ấy, trái tim mới mách bảo, hay là mình đã yêu? Người bạn đời trăm năm là đây, không chối vào đầu được nữa. Trinh tiết là nghĩa ngữ dành riêng cho phái nữ. Ai giữ gìn được chữ ấy nguyên vẹn đến trọn đời, được phong là nữ thánh. Còn cánh nam giới, sách thánh hiền đọc kỹ, chưa thấy có chữ nào ràng buộc họ na ná như thế. Cho nên, đã 28 cái lá vàng rơi, từ cảnh mộng ra ngoài đời, trừ một ít cá biệt nghìn người có một. Ai có thể nói mình chưa từng biết trăng hoa? Khác thường đến lạ thường, từ khi tôi quen biết nàng, trăng hoa như đã dứt. Những người con gái khác như hòa tan trong dòng người xuôi ngược, không còn để ý nữa. Một hôm, tôi vác một bộ sinh hàng bằng ống đồng từ xưởng sản xuất cồn đến nhà máy cơ khí để hàng lại những chỗ rò rỉ hơi. Mình mẩy dính dầu mỡ, áo lại đứt khuy. Trông thấy nàng đạp xe từ xa ngược chiều lại, tự dưng bước chân dẫn dắt tôi rẽ vào lối khác để che giấu vẻ tồi tàn của mình. Bước được mấy bước, tôi lại tự hỏi tại sao mình phải trốn. Vậy là tôi trở lại chốn cũ cho đến lúc nàng đạp xe qua. Tôi tự nhủ thầm, hay là mình đã yêu? Từ lúc ấy, tôi theo đuổi nàng kiên trì và lì lợm. Quanh người phụ nữ đẹp, lúc nào cũng vô hình, có nhiều mạng radar theo dõi, nhất cử nhất động, có một biểu hiện gì là dư luận lập tức lan truyền ra ngay khắp phố phường, từ đầu đến cuối thị xã tỉnh lẻ. Khốn nổi, góc nhìn để loan tin là mây mưa trăng gió, bất cần biết đến chuyện của trái tim. Nói theo nghĩa trong lý lịch, tay này không vừa đâu, khối cô rồi. Theo kiểu đặt lên bàn cân, lạ chữa, khối anh đeo đuổi, có cỡ cả. Lại đi vơ gã cha căng chú kiết, tận cái xứ mô tê nào. Theo kiểu dự báo, 37-21 ngày, không có kiên trì đâu. Nếu tôi nói với họ rằng, tôi chưa hề nói với cô ấy rằng, anh yêu em, có ma nào tin lời tôi được, trong khi sự thật là chúng tôi chưa hề nói với nhau như thế. Khi ông Johnson ra lệnh ném bom miền Bắc Việt Nam, chẳng rõ ông có tính đến không, bom đạn của ông, bên cạnh sức công phá của nó, còn có tác dụng phục vụ cho tình yêu đôi lứa nảy nở. Thị xã tỉnh lẻ phải sơ tán toàn bộ. Hợp tác xã may mặc của nàng phải đóng thùng mấy khâu chở về làng quê. Xưởng rượu cồn nơi tôi làm công cũng đóng cửa. Nàng định theo về với gia đình trên núi rừng Tuyên Quang, nhưng khổ nổi, chưa biết đường đi nước bước, lại thân gái dặm trường, tàu xe khó khăn trong tình trạng chiến tranh. Tôi mừng rơn vì nhờ có ông Johnson mà mình thủ được vai cận vệ anh hùng hộ tống mỹ nhân. Tôi đạp xe đèo nàng lên Hà Nội để đáp tàu hỏa lên Phú Thọ, sau đó mới chuyển sang ô tô về Đoan Hùng đi Tuyên Quang. Tàu hỏa chỉ chạy ban đêm vì phòng không. Suốt cuộc hành trình, tàu phải dừng bất thường 3 lần giữa đồng để hành khách tỏa đi trú ẩn vì có báo động. Vốn bản tính mạnh mẽ, nàng kéo tôi ngồi lại trong góc tối toa đen, không chịu xuống. Bơm rơi đạn lạc, ở đâu cũng vậy, chạy cho lắm chân. Tình trong lửa đạn, thơ mộng biết mấy. Ấy thế mà thằng tôi vẫn không dám hó hé. Tại sao? Có lẽ cái gì ta quý trọng, ta luôn cẩn thận hơn, sợ dễ vỡ. Tàu về đến ga Phú Thọ, hành khách lên Tuyên Quang, phải chuyển sang xe ca về Đoan Hùng, chờ đến 5 giờ sáng mới xuất phát. Loa phóng thanh hối thúc mọi người xuống ga, phải ngồi xa đường tàu 2 cây số, càng xa càng tốt, vì nhà ga là mục tiêu oanh tạc. Tay xách nách mang, chúng tôi lần theo đường tre, đi hết thôn xóm. Đồi núi trùng du chập trùng. Trên nền trời, trăng in bóng những lá cọ hình rẽ quạt. Vượt qua một cầu gỗ, nhìn xuống, nước suối róc rách trong veo. Chúng tôi lần theo bờ suối, đặt hành lý lên bãi cỏ, ngồi xuống chờ thời gian trôi. Nàng lần xuống suối, trút bỏ xiêm y, tắm mình trong dòng nước mát, xóa mệt nhọc sau cuộc hành trình xa. Tôi ngồi hút thuốc, lần lần với cảm giác được nàng tin cậy. Ánh trăng vàng trên trời cao vẫn lung linh soi mình dưới nước. Thiên nhiên cũng biết giữ chân người nên nàng tắm rất lâu. Nàng gọi tôi lấy hộ chiếc khăn bông, tôi kéo dây miệng túi, chiếc khăn rộng. Tôi nắm hai chéo lần xuống bờ suối. Nàng ngâm chân dưới nước đứng lên, che hai tay trước ngực, quay lưng về phía tôi. Thằng khờ như tỉnh như mơ, choàng tấm khăn lên bờ vai trần để cho ma khiến. Tôi ôm chầm lấy nàng trong vòng tay. Sự khởi đầu cho đến ngày nay, tôi đã 70 tuổi ấy, đột nhiên bị tiếng cu lách đẩy đạn lên đồng, nghe như sét đánh, kèm theo đồng loạt tiếng thét. Đứng im, giơ tay lên. 4 cái bóng chạy lẩm bẩm trên nước suối lao tới. Tôi lúng túng che chắn cho nàng mặc áo. Chứng minh thư. Dạ, có đây, 2 chiếc. Đi. Đi nghĩa là bị áp giải. 2 khẩu súng trường mở đường đi trước, 2 khẩu chỉ lăm lăm sau lưng. Ánh trăng soi, thấy nàng liếc xéo tôi mỉm cười, còn tôi cứ tự trách mình đã để khổ cho nàng. Đi rất lâu, đến một chân đồi bị cắt đôi, lấy lối phẳng cho đường tàu đặt ray. Giữa bức vách đất, khoét một cái hang sâu rộng bằng gian nhà. Nghe nói, trước kia lực lượng làm đường nước láng giềng đến giúp ta sửa chữa đường sắt đã đào sâu vào trong đồi để chữa thiết bị hoặc tìm di sản gì đó. Nay đã di chuyển đi nơi khác, bỏ trống hang. Đội dân quân phòng không chọn nơi ấy làm trụ sở, đứng ngoài trông vào như một cái động. Một chiếc đèn bão che phía ngoài, hắt ánh sáng vào vách đất màu đá đỏ. Trên mặt bàn có một quyển sổ bị vỡ học sinh. Cái điếu thuốc lào ngóc đầu trên 2 chân tre. Vài que đốm đã tắt so le ra mép bàn, vẻ uy nghi là 4 khẩu trung liên đầu bạc và 10 khẩu súng trường dựng trên giá. Đương sự giải tới, bị giữ ngoài bóng tối chờ một người xách súng vào báo cáo. Hồi lâu có lệnh truyền cho vào. Chứng minh thư. Dạ, đã giao cho các ông đây. Giấy đi đường. Dạ, có đây. Vé tàu. Dạ, nộp ngoài cửa ga rồi. Anh đi phép, sao không giữ vé về thanh toán? Câu hỏi chứng tỏ ông đội trưởng dân quân là người thông minh khó qua mặt. Ông có dáng cao, mặt chữ điền, có vẻ ưa nhìn, nhưng ít bộc lộ tình cảm. Cô này là dì của anh? Dạ, là bạn thôi, ở cùng địa phương. Còn cô, anh này là dì của cô? Dạ, là người yêu, nhưng chưa cưới ạ. Hai người về đâu? Dạ, em sơ tán về gia đình ở Tuyên, còn anh này đưa đi. Ừ, thần gái dặm trường, thơ mộng đấy chứ. Này, cầm lấy. Ông gộp 2 tờ chứng minh thư. Đưa cho cô ấy. Đi đi, ra bến xe cho sớm, gà rừng sắp gáy rồi. Tai nghe rõ mà chẳng dám tin rằng mình được thả. Cả 4 anh chàng vừa áp giải còn đứng đó cũng ngơ ngác khó hiểu. Tôi xách túi bước đi như cái máy, sợ ơn trên đổi ý. 2 đứa chúng tôi ngồi trên rễ gốc gạo chờ giờ xe ra bến. Anh không cẩn thận quan sát trước sau trên đường đi nên làm em khổ. Cứ coi như một việc tình cờ đáng nhớ lâu đi, rồi anh sẽ thấy hay hay, đời phẳng lặng quá, có chi mà đáng nhớ. Chuyện này có súng ống nhưng đáng gì với miệng lưỡi của người ta xầm xì về anh và em ở thị xã Tỉnh Lẻ. Thế mà em vẫn cảm ơn họ đã tạo cho anh và em được dịp chứng minh rằng mình dám vượt qua để được yêu như ý mình, có gì đâu mà khổ. Nàng nói, theo lý lẽ thợ may, đời người như mảnh vải liền khổ, để yên nguyên như mới là vô dụng. Có cắt ra mảnh bầu, mảnh chéo, mảnh lượng, ráp lại gia công mới thành áo. Cứ xem như vừa rồi, được thêm một mảnh khâu miệng túi. Lâu lâu, đưa tay nhấc nắp lên xuống, nhắc lại thành kỷ niệm hay hay. Nhưng anh cứ tự hỏi, tại sao ông ấy chịu thả mình dễ dàng đến vậy? Làm sao mình biết được? Nhưng có thể tạm xét đoán, ông này từng trải trường đời, lõi hơn mấy anh chàng nhỏ tuổi kia. Yên chỗ cho nàng trên bờ sông Lô Sông, làm khách của gia đình một tuần. Tôi lại xuôi về đến Phú Thọ, có người bạn cũ làm nghề phó nhờm ở đây. Tôi theo địa chỉ tìm đến. Trong gian nhà lợp lá cọ, trẻ em và phụ nữ đã tản cư. Những cánh lưng trần nam giới trải chiếu dưới đất, quây quần bên mâm rượu. Gia chủ, anh Tư Giảng, ngửa đôi một kỉnh cận, à lên đưa tay ra bắt. Ngồi xuống đây luôn, để tôi giới thiệu. Tôi bắt tay từng người. Đến người cuối cùng, anh ta không tiếp mà vả vào bàn tay tôi, lại còn nháy mắt xi nhan, làm tôi đỏ mặt. Khi nhận ra, ông đội trưởng dân quân phòng không hôm ấy. Hai người đã quen nhau à? Quen và biết nữa, chỉ chưa kịp kết nạp vào hội thôi. Vậy thì làm một ly, cho vào hội luôn. Tôi kể lại chuyện trên dòng suối, anh Tư Giảng bảo, may cho cậu đó, gặp được quý nhân. Và cũng qua anh Tư Giảng, tôi được biết tác giả từng viết hai câu thơ bình cũ rượu mới bằng than trên vách nhà tiếp dân quân khu, Trần Thành Trung, chính là anh. Tôi tò mò hỏi, hôm đó anh nghĩ sao mà thả tôi đi dễ dàng vậy? Tôi thả là thả cô ấy, chứ thả làm cái thá gì thằng anh? Lắp ba lắp bắp, giấu đầu lòi đuôi. Sao không tự nhiên như cô ấy? Dạ, yêu nhau nhưng chưa cưới. Vậy mấy anh em áp giải về, họ không thắc mắc sao? Thắc mắc giống gì? Chúng nó đứa nào chẳng đã dắt gái lên đồi. Dễ ta nhưng khó người, cứ khó vậy đó. Đời tôi phục lăng có hai người. Thứ nhất là chính ủy Trần, thứ hai là vợ tôi. Hai người đều vị tha, biết tha thứ để làm cho tôi hối cải. Vui miệng, anh kể lại chuyện ngày trước ở quân khu. Nghe lệnh triệu lên văn phòng chính ủy, tôi sắp đặt sẵn trong đầu tâm lý đối phó. Bước vào trước mặt ổng, tôi dập gót thật mạnh, lên gân để bàn tay xòe lên đôi mắt chào. Trùng đấy à, ngồi đi, uống trà nhé. Nói xong, tiện tay chính ủy bê ấm rót nước cho tôi uống. Chỉ mới vậy mà bao nhiêu tâm lý đối phó tan biến tất trong đầu tôi. Cảm giác như kéo quân hùng hổ vào khung thành bỏ trống. Đối diện là một ông già hiền từ, gọi là anh, là chú hay bác đều được cả. Ông ấy cười sởi lởi, hỏi, cậu làm sao giỏi vậy? Trong vòng một quý làm thổn thức đến 5 quả tim. Chỉ có từng này thôi hay còn nữa? Nói thật đi. Chính ủy hỏi, em không dám giấu, thực tế còn nhiều hơn nữa. Có đến gấp đôi 3 lần. Thế cơ à, có khi nào bị chị em phản ứng không? Dạ không ạ. À, trước kia còn tiến hành bước 1, bước 2, sau này dễ lắm ạ. À, tự chị em chủ động tìm đến. Như tôi, sao không thấy cô nào tìm đến? Dạ, vì chính ủy là người tốt, đứng đắn quá, mô phạm quá, nên quỷ ma ít dám bén mảng. Còn em là thằng nổi tiếng trai lơ, càng công bố kỷ luật, tiếng tăm càng lừng lẫy. Thôi, thế này nghe, tôi không dạy để đi làm cái việc tuyên truyền không cho cậu. Tôi không quyết định kỷ luật đâu. Tôi giúp cho cậu thay đổi môi trường. Dưới đơn vị, họ đưa cậu về đây là họ muốn tống khứ cho đỡ phiền phức. Cậu có trở về sống chẳng thoải mái đâu. Tôi ký điều động cậu về sư đoàn. Còn sau này có tiến bộ hay không, tự thân mình xoay vần lấy. Chính ủy làm sao xoay vần giùm được? Tự xoay lấy. Ba tiếng ấy của chính ủy Trần mãi đến bây giờ, khi chiều tà, lúc trăng lên, đa đoàn tâm sự hay lặng lẽ trong cô đơn, gặp cảnh là ba tiếng ấy ong ong trong đầu óc tôi. Nói nhờ vậy mà tôi đã sửa chữa được bệnh mây mưa trăng gió, có ma nào tin đàn ông cho được. Nhưng dầu sao, tôi cũng không còn quá ẩu, bả đầu trúc đó như trước. Bệnh của thời gian phải nhờ thuốc chữa bệnh của thời gian. Nghĩa là còn được phép lai rai. Tư Giảng chen vào, nào, Nâng ly, ta lai rai. Tôi đeo ba lô về đơn vị mới. Thời gian sau đó, tiểu đoàn của tôi được chuyển sang làm kinh tế xây dựng khu công nghiệp Việt Trì. Trái đất tròn rung rủi, tôi lại tình cờ được gặp người con gái đã làm cho trái tim đầu đời của tôi tan nát thời còn là trai làng ở quê. Cô đang phụ trách căng tin ở khu công nghiệp. Chồng cũng đang làm công nhân của nhà máy hóa chất. Nhắc lại dĩ vãng, cô ta bảo: chị em cùng thôn tắm chuồng chung ở bến sông Hồng. Cái lụa bảo nó yêu anh. Anh lại theo đuổi tôi, làm tôi rất khó xử. Tôi phải quyết định cuộc đời riêng của tôi. Anh lại oán trách, bỏ đi ra quân. Từ bấy nay không về nữa. Anh tệ lắm đó, lụa nó vẫn đợi anh. Trái tim thất tình của tôi thổi ấy đã tự buông thả vào bể dục tình, buông thả cuộc đời vào những phút vui ngắn ngủi. Rốt cuộc, đến cuối đường hầm mới tìm thấy ánh sáng của tình yêu đích thực. Chẳng ở đâu xa, chính tại quê nhà, là lụa của tôi bây giờ đó. Gẫm lại, anh tò mò muốn hiểu tại sao tôi lại thả hai người đi là phải. Theo thời gian, nhất là đã trải qua bao nhiêu va vấp trụy lạc, đến lúc nào đó, tâm sinh của con người phải đổi thay. Tôi đã thua đau vì hai câu thơ bình cũ rượu mới để thách đố với cả chính ủy là bởi đã xài thứ rượu mới chưa tinh chế, nên đã bị chính ủy đảo ngược tình thế, bảo tự xoay vần. Hoàn cảnh của hai anh chị hôm ấy có khác gì tôi. Xét cho cùng, về chuyện gió trăng, ta là đồng đạo với nhau. Nếu tôi gây khó khăn cho các bạn, khác nào, tôi để mình thua một lần nữa. Bây giờ, tôi đã có vợ rồi. Tôi quý lụa vì cô ấy sống hướng nội. Không quá đòi hỏi lý trí, cũng chẳng bao giờ tỏ ra có lý luận. Đến khi đầu gối tay ấp với nhau rồi, cô ấy không hề tò mò, muốn biết dĩ vãng của tôi. Cô cần tôi và tôi cần cô. Chúng tôi không cần tới dĩ vãng. Tình yêu mà đem tiêu chuẩn ra so kè. Thử hỏi, tìm đâu được trong ấy sự tin cậy. Tôi thích cái khoảng cách nhất định và sự kín đáo của cô ấy. Khoảng cách ấy như phong thư riêng của người vợ hoặc người chồng mà người kia không hề tò mò muốn xem và tự ý xé ra vậy. Cho hay, trái tim đơn giản và bình dị của cô thôn nữ lại gần với văn minh hiện đại là vậy đó. Tôi đi xuôi ngược qua không biết bao nhiêu nẻo đường, quen biết và làm tình nữa với biết bao nhiêu là người. Nhưng đều gặp những đối tượng luôn đặt ra trên đầu lưỡi phải thế này, phải thế khác, vân vân. Dễ mất lòng nhau quá, nên sau đó lại quên đi như gió thoảng mây bay. Đâu có ngờ, đi ba đông bảy xứ, rồi trở lại cái xóm nhỏ quê mình lại gặp. Đây rồi, lụa. Nàng yêu tôi mà không cần tìm cách biến đổi tôi. Nàng dấn thân để yêu tôi. Tình yêu của lụa cần sự đồng điệu, không tìm cách chinh phục. Cần sự tin cậy, không cần sự ghen tuông. Cần sự tự giác, không cần tò mò theo dõi. Không cần làm vú em, là có khoảng cách để tôn trọng tự do, tạo điều kiện cho cuộc đời của từng người nảy nở tiến bộ, để mỗi khi gặp lại là như đám cưới mới. Tôi gặp chị lụa ngoài trận địa phòng không, mảnh mai, tươi trẻ, đẹp như một liền chị quan họ, nhưng lại chít áo bằng thắt lưng da, vai đeo súng trường, đội khăn mỏ quạ. Đánh tay đôi với phi công Mỹ không khó, nhưng đánh làm sao để bảo vệ những đoàn tàu dài mấy mươi toa, bảo vệ sinh mạng hành khách, hàng hóa. Lại đánh với thằng chuyên cắn trộm ban đêm. Phi cơ siêu thanh F-111 là cả một thách thức. Đầu óc quân sự răng đe hù dọa bộc lộ rõ trong văn hóa đặt tên, nên các nhà chiến lược quơ tất thần thánh và ma quỷ dùng làm đại từ danh xưng cho các loại phi cơ tân kỳ. Thằng F-111 là máy bay con ma. Nó hiện hình từ lúc trẻ ngủ chưa đẩy giấc, từ ngoài biển bay là lạ sát mặt sông Hồng, nhanh hơn tiếng động để tránh bị radar phát hiện, bay sâu vào tận Yên Bái, Lào Cai, bất ngờ quay ngược lại anh tạc suốt chiều dài đường tàu về tận Hải Phòng. Tôi đã từng thấy người ta đặt súng lên xe jeep, lên xe tăng, lên tàu thủy để làm phòng tuyến di động đánh máy bay tầm thấp, nhưng chưa hề thấy ai đánh như kiểu Trần Anh Trung. Anh chàng có sở trường chém chạy khi kiếm gái vận dụng vào chiến thuật di động săn mục tiêu. Anh đề nghị nhà ga xuất cho mượn 10 chiếc xe gồng, tùy theo kiểu trung liên, đại liên đội, dân quân có, sắp thêm cho mỗi xe gồng một giá đỡ súng cao vừa tầm đứng bắn. Xạ thủ và người tiếp đạn đứng trên xe, người ở dưới đẩy xe lao nhanh. Bước trên sóng đường sắt láng bóng rất êm chân, nhưng nếu bước trượt xuống nền đá xanh có đào thì ráng chịu. Cô lụa bắn trung liên, không có xạ thủ phụ, nên thấy Tư Giản được cầm mấy ảnh, giao cho Trung và tôi đẩy xe. Trận địa bố trí cự ly 100 mét một xe, hình chữ Y vì tất cả đều lăn bánh trên cùng một đường ray. Khi bắn, cũng bắn hình chữ Y, thẳng băng lên cao theo chiều đường sắt. Vị trí giả định có tàu về là sân ga, nên chia xe ra làm hai thê đội. Một thê đội hướng về phía Tây, một thê đội hướng về đuôi đoàn tàu về phía Đông. Khi có súng lệnh là đồng loạt nổ và đẩy xe di chuyển. F-111 sẽ khó phân biệt đâu là mục tiêu. Thành Trung bảo nó thua mình vì 5 giây vô dụng mà thằng phi công nào cũng phải chịu, từ khi chỉnh chiếc máy bay cho thẳng mục tiêu đến khi xác định vào vòng ngắm và động tác lẫy cò tối thiểu là 5 giây. Nhanh hơn 5 giây ấy là ta thắng, vì ta đồng loạt bắn ngay khi nghe pháo lệnh, lại có đến 10 hỏa điểm rải ra trên một cây số cùng bắn thẳng, thoát được nơi này sẽ dính đạn nơi kia. Trong 5 giây ấy, nếu phi công bị giật mình vì tia lửa bên dưới bắn lên, tất nhiên sẽ lệch mục tiêu, bắn khó trúng đích. Ông lính từng 4 lần bị kỷ luật, một lần được tha vì cái chuyện tình ái, giải ngũ về địa phương làm đội trưởng dân quân xã, bố trí trận địa choảng nhau với tư lệnh không quân Hoa Kỳ, điều khiển bằng khí tài hiện đại như vậy đó. Tất nhiên trên đỉnh, bên đây đồi cọ, bên kia đồi chè, còn hai phòng tuyến súng trường bắn chéo thành một lưới đạn dày đặc, mà chỉ cần một viên mồ côi nào đó thôi cũng tiêu hủy mấy chục triệu đô la của nhà giàu. Cho bọn con trai lấy nhôm cưa làm lược tặng cho bạn gái tắm chuồng ngoài bến sông Hồng. Về cái khoảng đúng giờ, không thể chê người Mỹ vào đâu được. Tàu hỏa vào ga chưa được 2 phút là hai chiếc F-111 bay là lạ sát mặt sông, nhô khỏi bờ đê lên trời như sao xẹt, vòng lại bổ xuống. Lúa, bắn đi cưng! Lửa rạch lên bầu trời như pháo hoa ngày hội. Một ánh lửa to bùng phát giữa không trung. Chiếc F-111 đi đầu không, lướt qua như tên, mà quay theo vũ điệu khúc củi đang cháy. Khắp nơi trên mặt đất treo hò, người yếu bóng vía nhất cũng vọt lên khỏi miệng hầm để xem cho đã mắt. Cái xe chúng tôi đẩy đang trên dốc lao xuống nên không dừng được. Trung và tôi vội đánh đu bám theo. Lụa buông khẩu súng quay lại, bấu vào tóc, ôm cái đầu của chồng, lắc lấy lắc để, rêu to. Em bắn trúng, em bắn trúng. Còn một cái flash, anh Tư Giản bấm đúng nụ hôn. Kha, kha, mấy bồ ở trên trời quá đã, bồ này còn đã hơn. Nụ hôn của lụa gây phản xạ có điều kiện vào ngón tay máy ảnh của ông phó nháy, cho ánh sáng flash phực lên. Còn đối với ông chồng đội trưởng dân quân, nó khơi dậy sự vô chừng tự nhiên của thói quen, cũng là phản xạ có điều kiện, dù đang lúc bơm rơi đạn nổ. Khi hết dốc xe dừng, áp nhau lôi xe gồng ra khỏi đường ray, mọi người kéo nhau về ga, lụa là dục. Chạy nhanh về nhà ga trước, gọi điện thoại báo tụi mình bắn rơi nhanh lên đi, kẻo người ta xí phần mất, sao chưa đi đi? Ấy mà, lại ấy mà, nhanh lên đi. Có nhanh lên thế nào, nó cũng đã nằm dưới đất rồi. Không biết chừng, ở nơi nó rơi, người ta đã có trong tay tù binh, có cả súng ống đạn dược, còn mình chưa chi đã báo cáo. Nhỡ họ hỏi, nó rơi ở đâu, mình chưa chắc, đã trả lời đúng, làm sao họ tin? Chả nhẽ, để vượt mất cái thi đua, làm sao bây giờ hả anh? Ta phải lên đồi cao thôi, để đủ tầm nhìn, xác định phương hướng nó rơi. Ít ra cũng được sai số 1% thôi, mới đủ lý lẽ. Nói xong, kéo tay dắt vợ lên đồi chè, bỏ hai thằng chúng tôi ngồi canh khẩu súng. Chưa quá 15 phút, thấy cô cậu đi xuống. Tay cô xạ thủ vẫn còn sờ lên sống áo, như sợ còn để sót chiếc khuyên nào chưa cài cút. Ông ý, bố trẻ con rồi mà vẫn chứng nào tật ấy, đến xuống lỗ chưa chắc đã chưa. Biết vậy mà vẫn có người không bỏ cuộc, cứ đeo phải không? Chứ còn gì nữa? Thấy chúng tôi vẫn còn đứng chờ, lụa vội nói như thanh minh. Lấy ông này làm chồng, lắm lúc xấu hổ chết được các bác ạ. Ta phải nợ, nên không bỏ được. Chớ không phải, vì những thằng trai lơ làm vui cuộc đời hơn sao? Lấy phải mấy ông đạo mạo, có mà thiệt suốt đời đấy em ạ. Đội trưởng nhận ba nắm đấm sau lưng, rút cổ cười. Bị lừa mà có lợi, nên để cho người ta lừa bằng thích, em ạ. Anh vỗ dưới lưng bà Lụ một cái. Thôi thôi, nhận phần thưởng của tôi rồi. Bây giờ, bà đi trước, về bắt một con gà, đem đến chỗ thầy thư giảng. Còn anh em tôi, đi mua nước trong, phải uống mừng thành tích, hạ máy bay của bà chứ. Tôi đem câu chuyện trên 10 năm đợi chờ của chị Lụa kể cho người bạn đời của tôi nghe. Lúc ấy, nước sông Lô dâng cao, ngập đến chân đồi chè, nơi chúng tôi đang ngồi. Nàng ngưng tay đang một lúc, bảo, anh nhầm rồi. Đàn ông các anh làm sao hiểu tâm trạng tình yêu và hy vọng của người con gái như chị Lụa. Tình yêu đơn phương lúc nào cũng sâu nặng hơn tình yêu song phương. Vì tình yêu gần gũi với những gì nhuốm màu đau khổ, bởi nó khắc khoải chờ đợi, nó đối mặt với vô tình, hờ hững, thậm chí đối mặt với cả bội bạc trai lơ, biết tổng hết tất cả, vẫn tha thứ để mà yêu. Câu thơ tình có chi là hay? Câu thơ tình buồn mới làm sao xuyến đến sâu thẳm con tim chớ. Nàng mỉm cười, như anh vậy, không cô đơn xa nhà, không mặc áo đức khuy, không lang thang từ tấm bé, chưa chắc em. Chưa chắc cái gì? Tự biết ấy.